This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trong khung giờ từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và ngày hôm nay thì chắc là luật sư cũng có chút việc bận, cho nên chúng ta sẽ kết thúc vào khoảng 3 giờ 40. Nếu quý thính giả nào có những câu hỏi thì có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ để nhanh gọi vào. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin giới thiệu với quý vị luật sư Michael Cao, chuyên về luật di trú, nhập tịch và di trú, cũng như là những visa đầu tư hoặc là những chương trình mà có liên quan đến tai nạn xe cộ, tàu bè, vân vân. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến luật sư. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền và chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Hôm nay trời nóng quá luôn luật sư ơi.
Đây là đúng là thành là mùa hè rồi, ở dưới thì thành cũng nóng mà trên Dallas chắc cũng nóng hơn, chắc
nóng hơn
trên trăm chắc.
Dạ trên 105, 107, 108 là những ngày gần nhau với những con số như thế.
Vâng. Wow.
Thưa luật sư, bây giờ thì đã có rất là nhiều thính giả gọi vào, luật sư đã chuẩn bị để trả lời nha. Vâng, xin được mời một vị đầu tiên ạ. Hello.
Phải tôi không?
Dạ đúng ạ.
Như Tiền, hồi nãy Như Tiền nói để cho tôi cái số điện thoại của văn phòng của ông tiến sĩ Trương Minh Ảnh.
Dạ cô ơi,
đặt cho tôi được không?
Như vậy nha, cô ghi thiệt nhanh nè. Đây là chương trình của luật sư Michael Cao, nhưng mà thôi Như Tuyền cũng xin luật sư một chút xíu.
817-884-1684 hả?
Dạ đúng, 1693.
1693 hả?
Dạ đúng ạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Thưa luật sư, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, Tony.
Rồi, anh đặt câu hỏi đi. Luật sư Michael Cao đang nghe. Anh sẵn sàng chưa? Hello, anh Tony.
Hello.
Hình như là anh Tony có cần chút thời giờ không? Tuyền sẽ chuyển đường dây điện thoại cho một vị khác nha.
Hello.
Rồi, anh nói đi.
Dạ, chào luật sư, chào Như Tuyền. Tại có câu hỏi là trong cái xin cái đơn visa cho ba mẹ đó, thì người ta nói là có chích ngừa theo luật của Mỹ chưa, thì không biết là chích ở đâu và mình trả lời làm sao, hay là mình trả lời chích thì mình đi tìm chỗ mình chích, hay là mình nói là mình chưa biết.
Đơn này là đơn bảo lãnh định cư hay là đơn gì anh?
Dạ, bảo lãnh ba mẹ định cư.
Đơn I-130 đúng không anh?
Dạ. Yeah. Đơn 260 chứ
ạ. DS-260, dạ. Cái vấn đề mà đi khám sức khỏe, chích ngừa thì khi mà có giấy hẹn đi phỏng vấn anh, thì là ba má, mỗi người có một hồ sơ sẽ cầm cái tờ giấy đó, cái giấy hẹn đi phỏng vấn đó, ra mấy chỗ mà nó ghi ở trong cái đơn đó, là ví dụ như ở bên Chợ Rẫy, đi khám sức khỏe ở đó, mình trình cái giấy mà hẹn đi phỏng vấn ra đó, thì người ta sẽ khám sức khỏe, người ta sẽ làm theo đúng theo cái thủ tục mà lãnh sự người ta cần.
Nhưng mà lúc mà mình khai đơn thì mình nói là không, phải không? Tại vì mình chưa có chích gì hết, là mình đâu có biết.
Chưa anh.
Tức là trả lời không.
Vâng,
cảm ơn luật sư nhiều. Cho câu hỏi nữa luật sư. Tức là bây giờ mình bảo lãnh, nhưng mà năm ngoái mình bảo lãnh á, thì mình có việc, bây giờ năm nay mình bảo lãnh thì mình bị mất việc rồi làm sao ạ?
À, tùy. Đã chưa? Mà nếu mà chưa đó, thì nó sẽ yêu cầu giấy thuế gần đây nhất. Nghĩa là cái năm 2017 mình mới khai cách đây cỡ 3-4 tháng nè, hồi tháng 2, tháng 3 đó.
Dạ.
Thì nếu mà mình nó yêu cầu, thường thường nó yêu, nếu mà nó yêu cầu 3 năm thuế thì thường thường là cái năm thuế cuối cùng là nó sẽ sử dụng. Thì cái đó mình phải cung cấp, mà nếu mà trong cái trường hợp mà mình bị thất nghiệp đó, thì không đủ điều kiện đó, thì chắc có thể là anh cần phải kiếm một người đứng ra đồng bảo trợ, anh co-sign đó. Dạ.
Ok rồi, rồi cảm ơn luật sư, rồi chào nhiêu tiền.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
À, dạ chào chị Tuyền, em tên là Tùng ở Đà Lạt đó.
Rồi.
Dạ, anh Tùng. Luật sư Cao.
Dạ.
Dạ, em muốn hỏi luật sư là có đứa cháu ở bên Việt Nam, nó muốn nó nghe cái chương trình mà EB3 để đi mà kêu mà đi làm ở đây đó luật sư.
Dạ vâng anh.
Dạ, mà nó nói là không biết là nó cũng không rành, mà mình ở đây cũng không rành, thì hỏi thăm luật sư là nó nói là để đi cái đi làm ở đây mà unskill, là không có một cái skill gì để làm ở đây đó.
Dạ.
Thì nó nói là sau khi mà làm bao nhiêu giờ, 2.000 giờ hay là 1 năm, 1.5 năm thì họ cho cái thẻ xanh, không biết là có đúng như vậy không?
Dạ, yeah, nói chung là cái hủ tục nó khó lắm anh ơi. Để mai còn nói đại khái thôi nha. EBT anh yeah. kêu là phổ thông á, là nói chung là giống như anh nói là không có nghề nghiệp, không có bằng cấp, không có cử yeah. nhân, không có thạc sĩ. Cái công việc mà người ta yêu cầu mướn á là yeah. unskilled. Unskilled là không, giống như anh nói không có bằng cấp, không có nghề nghiệp.
Đúng.
Tuy nhiên yeah. đó là khi mà công ty ở bên này đứng ra bảo trợ, thì người ta sẽ cần một người, thì đó người ta có người có ý kiến ở bên Việt Nam rồi đó, là tôi muốn mướn người đó, nhưng mà người đó nói chung là cái công việc nó không có đòi hỏi là bằng cấp mà có nghề nghiệp gì hết, thì yeah. Cái khi mà làm cái level certification, cái perm á, ở bên Mỹ á,
yeah.
người ta sẽ đòi hỏi là tại sao ở bên Mỹ thiếu gì người đủ điều kiện để mướn, mà tại sao phải mướn người bên Việt Nam. Cái đó là cái khó trả lời nhất khi mà làm việc với Bộ Lao động ở bên Mỹ. Thì cái đó là cái khó nhất anh. Nói chung là cái EBT nó khó làm lắm anh. Yes, có người đủ điều kiện để được đó, nhưng mà rất là nhiều người bị rớt anh. Dạ.
Yeah. Yeah. Thì tại cũng biết vậy, nhưng mà hỏi nó chưa biết bao giờ, thì nó nói là có một cái công ty nào ở đây giống như là cần những cái labor giống như vậy, thì cũng không có rành lắm, thì hỏi thử coi có nó bị cái sợ mới bị người ta gạt không, ví dụ vậy.
Cái chuyện gạt hay không thì mai con không biết, mai chỉ có biết đó là cái xác suất mà đạo thấp lắm anh.
Dạ. Ok, vậy hỏi thăm luật sư Cao để cho biết chút xíu.
Dạ,
cảm ơn luật sư Cao nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tuyền.
Dạ vâng, số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Có những vấn đề gì liên quan đến những đề tài này thì mời quý thính giả gọi vào. Luật sư Michael Cao chuyên về di trú và nhập tịch cũng như là những visa đầu tư để có thẻ xanh, hoặc là những tai nạn xe cộ tại sở làm hoặc là trên đường, thì quý thính giả có thể gọi vào để luật sư Michael Cao có thể tư vấn cho quý vị. Và số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Thưa luật sư Michael Cao, trong lúc chờ quý thính giả thì có một câu hỏi như thế này.
Yeah.
Tại vì trong một cái chương trình khác thì có một vị gọi vào, và sau đó thì sau khi mà được người phụ trách chương trình trả lời, thì có nhiều vị thính giả nghe chương trình không có được clear cho cái câu trả lời đó, không có thấy là certify cho câu trả lời đó, và nghĩ rằng là nên hỏi luật sư Michael Cao thì sẽ rõ hơn. Thì như thế này, cái anh này anh bị say rượu, anh ngủ ở bên đường vì anh không thể lái xe trong lúc say rượu được, thì cảnh sát đã bắt gặp và câu lưu anh qua đêm rồi thả. Thì anh nói rằng là khi mà anh thi quốc tịch đó, thì anh có nên trả lời với cảnh sát là anh đã bị bắt một đêm ở trong tù hay không, nên khai thiệt như thế hay là như thế nào, và sau đó 2 tháng sau thì nếu mà anh về Việt Nam rồi anh qua lại Mỹ thì nó có ảnh hưởng gì trong cái vấn đề mà anh nộp đơn thi quốc tịch hay không ạ?
Như Tuyền là khúc giữa mà cậu không có nghe là cảnh sát có bắt ảnh vào tù không?
À, cảnh sát, tại vì lúc đó ảnh ngục, ảnh bị say rượu cho nên cảnh sát đem ảnh về bốt qua đêm rồi thả thôi. Để cho ảnh tỉnh rượu rồi mới lái xe về. Tại vì cái lúc ảnh say rượu thì ảnh không có lái xe, ảnh ngủ lại ở bên vệ đường.
Dạ. Cái đường mà tốt nhất á, là Michael khuyên là nói thật là sao, là tại vì cảnh sát có bắt mình về lại bốt. Thì cái câu trả lời đầu tiên là have you ever been arrested, là yes, mình đã có arrested. Mình có bị xử không, bị conviction không, thì cái câu trả lời đó Michael không có biết chính xác. Nếu mà phải đoán có thể là không á, nhiều khi người ta cho vô đó người ta thả, người ta không có xử thêm nữa, nghĩa là mình không có bị cái conviction, không có bị một cái ghép án vô đó. Mà nếu mà không có ghép án
về. Dạ, rồi cái câu tiếp theo là ảnh nói là như vậy thì sau đó ảnh đi về Việt Nam rồi ảnh qua lại Mỹ đó thì có ảnh hưởng gì hay không ạ?
Ok, nào, hiểu. Đó thì cái chuyện thường đâu có ảnh hưởng đâu. Ví dụ là một người lái xe.
À, không biết là...
6 tháng probation. Hello?
Dạ. Không biết là luật sư
có nghe không?
Dạ có, bây giờ thì luật sư nói đi, Như Tuyền cố gắng nghe. Nếu mà Như Tuyền thấy là nghe không rõ nữa thì Như Tuyền sẽ tìm cách khác để mà luật sư có thể nối lại đường dây điện thoại để quý vị nghe rõ hơn. Nào bây giờ mời luật sư trả lời nhé.
Dạ. Nói chung là nếu mà bị ví dụ như bị conviction đi, DWI là đi lái xe say rượu mà bị bắt, thì cái câu hỏi là một người đài xanh về Việt Nam có bị ảnh hưởng không? Câu trả lời là chắc là không đâu. Là tại vì cái tội mà DWI nó không phải là, nó gọi là crime involving moral turpitude, CIMT, là những cái hình sự mà có một cái sự ý định, một cái âm mưu ở trong đó. Say rượu là đầu óc, nói chung đầu óc mình là không có tỉnh táo. Thì cái câu trả lời thường thường là không, ngoài trừ là mình say rượu mà mình uống với ai, tông ai cho bị thương. Thì lúc đó nó thành cái felony thì nó nặng hơn.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Như thế thì những vị thính giả nào vừa nghe chương trình trong chương trình trước đây thì quý vị đã có được câu trả lời từ chương trình luật sư Michael Cao một cách rõ ràng nữa nha. Vâng, xin được mời một vị khác. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Hello.
Hello.
Dạ, hello. Xin mời.
Tôi muốn xin hỏi luật sư Michael Cao là tôi có con trai tôi làm cái giấy mà bảo lãnh chị không thê đó, nhưng mà nạp thêm trong tháng 1. Hello.
Dạ, chú cứ nói đi.
Tháng 1, dạ.
Rồi sao nữa chú, nói tiếp đi chứ.
Hello.
Dạ, chú cứ nói đi chứ, nghe chú rất rõ, chú nói đi.
Ok, tôi có làm giấy, con trai tôi có làm giấy bảo lãnh gì không thê. Nó nạp đơn trong tháng 1, mà cho đến đầu tháng 3 đó thì nó gửi giấy, nó đã chấp nhận hồ sơ rồi. Bây giờ tới tháng 7 đó thì chưa có thấy bên kia nó gửi giấy, nó trả lời cái gì nữa hết. Như vậy là cái hồ sơ như vậy nó có gì trở ngại không?
Yeah, nó có cái vấn đề là cái hồ sơ mà hôn thê nha, là K1 TNC đó, cái đơn E1F. Thì Michael khuyên đó nha, cái thật sự là cái hồ sơ đó đơn giản mà không đơn giản. Không đơn giản là tại vì cái trách nhiệm là trách nhiệm của mình, là sắp xếp hẹn phỏng vấn ở lãnh sự, chứ không phải là trung tâm visa nhé. Mình là cái người chủ động sau khi cái đơn E-129F được chấp thuận. Okay. Nghĩa là cái này mình nộp tháng 1, tháng 3 được chấp thuận. Mà mình nếu mà mình ngồi yên, mình đợi, nó có ngồi đợi, nó không làm gì hết. Là tại vì cái trách nhiệm bước tới là trách nhiệm của mình, chứ không phải là của lãnh sự mà hoặc của trung tâm visa. Okay. Mình là cái người chủ động sau khi nhận được cái hồ sơ được chấp thuận. K1, mình là phải liên lạc với lãnh sự, mình phải làm việc với trung tâm visa để sắp xếp hẹn ngày đi phỏng vấn, mình là phải cung cấp hết những giấy tờ thông tin, mình là cái người chủ động, mình không làm gì là không bao giờ có ngày đi phỏng vấn.
Thì vậy mình liên lạc bên Việt Nam ha, mình liên lạc ở bên Mỹ này.
Mình làm việc với trung tâm visa, mình liên lạc với trung tâm visa hoặc là liên lạc với lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn.
Chứ không có liên lạc ở bên Mỹ này nữa hả?
Mình có thể làm việc với trung tâm visa, NVC, National Visa Center đó. Thì đó là, nói chung là NVC và lãnh sự là một, là nằm ở dưới Bộ Ngoại giao của Mỹ.
Tại vì con tôi nó về bên Mỹ này, nó làm đơn, nó bảo lãnh là nó làm ở Mỹ. Nhưng mà ở Mỹ, ở đâu bên Cali á, nó gửi cho cái giấy là nó nói nó đã nhận hồ sơ rồi. Mà chờ không kỳ thì hôm tháng 3 tới nay giờ như vậy thì luật sư chỉ là mình phải liên lạc bên tòa đại sứ Việt Nam hay sao?
No. Không những là mình chờ mình nhận được cái hóa đơn rồi mà theo những gì chú nói là đã được chấp thuận rồi đúng không?
Dạ. Yeah.
Sau khi được chấp thuận là cái bước tới là cái bước của mình. Mình phải chủ động, mình phải làm, mình phải liên lạc với lãnh sự để sắp xếp hẹn ngày đi học vợ.
Mình liên lạc bên Việt Nam hay là liên lạc bên...
Mình liên lạc qua mạng email, thường là liên lạc qua mạng email. Dạ. Yeah.
Nhưng email có tới bên tòa đại sứ bên Việt Nam hay bên đây vô luật sư?
Bên Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn, đúng. Dạ. Yeah.
Như vậy mình không có liên lạc gì bên Mỹ này nữa.
Mình có thể là liên lạc với bên trung tâm visa. Trung tâm visa là ở bên Mỹ, lãnh sự là ở Việt Nam. Cả hai cái là một, là nằm ở giữa Bộ Ngoại giao của Mỹ.
Yeah.
Rồi, cảm ơn chú.
Ok, dạ tôi cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng. Yeah. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello, phải em không chị?
Đúng rồi.
Hello, okay, chào hello chị anh. Với chào luật sư Mai Đầu Cao. Em muốn hỏi em mở lãnh cho bà vợ em mà đợi cái apply cái thẻ xanh 10 năm thì em lên mạng em check cái receipt number. Nó nói nộp từ hồi tháng 8 năm 2017. Tới giờ thì lên mạng cho check cái case đó. Cái receipt number nó nói là do application sent to do local immigration là sao vậy thưa?
Khi mà nó để là chuyển về local. Okay,
yeah, đúng rồi.
Là cái sở di trú địa phương, okay, sở di trú địa phương thì là cái bước tới là sở di trú địa phương sẽ duyệt cái hồ sơ của anh, okay. Có thể là tuần hai tuần tháng hai tháng đâu đó, okay. Nếu mà sở di trú địa phương quyết định là cần phỏng vấn thì người ta sẽ kêu hai vợ chồng vô phỏng vấn. Nếu mà sở di trú địa phương nói là bằng chứng đầy đủ, hai vợ chồng cung cấp dư bằng chứng luôn, không cần phỏng vấn nữa, thì thông thường người ta sẽ gửi cái bộ hồ sơ ngược lại qua bên một cái sở di trú service center, ví dụ như là Nebraska, Cali hay gì đó. Thì nếu mà người ta gửi đi thì thường thường là không phỏng vấn nữa, người ta sẽ gửi luôn cái thẻ xanh vĩnh viễn về. Nếu mà người ta giữ ở sở di trú địa phương á thì là thế nào người ta cũng kêu hai vợ chồng vô phỏng vấn thêm. Yeah.
Nhưng mà em check trên đó thì cũng gần 2-3 tháng rồi mà nó vẫn để như vậy hoài, là sao? Thì mình có cần phải đổi
cái vấn đề mà 751 mấy thời gian mấy thời điểm hiện tại anh nó giải quyết lâu lắm anh ơi, nhiều khi cả 18-20 tháng cái chuyện nó có.
Gì đó thì mình em muốn make sure là ok gửi về bản theo cái lịch trình anh như là sẽ nói khoảng 1-2 tháng mà em coi là như là tới chắc cái vào khoảng 3 tháng là như
tại chú không có biết chính xác được anh ơi, cái chuyện mà nhất là cái đơn nghi 751 gần đây, nếu mà anh lên mạng anh check cái processing time của đơn nghi 751 á là dường như nó để đâu là từ 15 tới 36 tháng hay gì đó. Đúng không? 36 tháng là 3 năm á anh. Yeah.
Rồi như vậy thì
ví dụ mình đợi lâu quá thì bà khoảng ví dụ mình hết hạn cái temporary của Green Card nó hết hạn á là tháng 11 á thì khoảng tháng 9 tháng cỡ khi nào thì mình đi vậy như giống như đi extend cái Green Card nữa anh.
Thì khi mà hết hàng anh cứ hẹn cái info pass vô sở di trú, bấm vô hộ chiếu của chị á, bấm vô thêm năm nữa cứ vậy đó.
Vậy mình phải lên chảnh là cho nó bấm lỗ đúng không?
Dạ không phải bấm lỗ, bấm dấu anh vô cái hộ chiếu của chị. Dạ.
Ok oh, thank you.
Rồi, cảm ơn anh nha. Vâng, xin được mời một vị khác ạ. Hello. Dạ xin chào.
Dạ có phải tôi không ạ?
Đúng ạ.
Thưa luật sư Mao Cục Cao. Chào chị Như Tuyết.
Chào.
Là tôi có câu hỏi như thế này đó, là gia đình tôi đó cái priority đó, cái ngày mà bảo lãnh đó tụi tôi làm đó là
anh đang nói thì lại anh bị cúp đường dây điện thoại rồi. Anh cố gắng gọi trở lại nha. Vì giữ đường dây điện thoại là cũng cực lắm luôn á. Hello. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, phải em không chị?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, cho em hỏi thăm luật sư Cao, em có thằng cháu luật sư. Dạ. Mà nó không có, nó có thể xanh ở luật sư. Mà nó bị bắt mà về cái tội như là siêu và khê á, luật sư. Dạ. Như là nó, như là cho nó hai tội. Một tội là stores without license. Một tội là remove. Cái đồ mà như là phải có license á, luật sư.
Dạ.
Thì hai cái tội nó charge là khoảng 3.000 đồng. Nhưng mà giờ nó ra xanh nó muốn về Việt Nam, luật sư mới bị probation 6 tháng. Mà đã xong hết rồi, disminer phán luật sư.
Yeah.
thì cái đó nếu mà về Việt Nam có ảnh hưởng gì không luật sư?
Well, cái câu hỏi là cái tội đó là misdemeanor, okay. Cái câu hỏi đầu tiên đó là cái hình sự đó nó có nằm ở dưới, nó gọi là cái list những cái tội hình sự là nó gọi là crimes involving moral turpitude, là những cái tội mà có một cái sự mà ý định, một cái sự âm mưu không. Nếu mà nó nằm ở dưới đó mình rời khỏi nước Mỹ vô lại là sẽ có thể là có vấn đề, nó sẽ không cho mình vô, nó gọi là inadmissible. Okay. Cái câu hỏi chính xác là ở trong cái giấy conviction, cái giấy mà nhà nước cuối cùng mà phạt á, cái ghép án á, là nó có dính vô là nặng nhẹ và cái đó nó phải là CIMT không, mà nếu nó phải thì Michael Quinn nên rất là cẩn thận trước khi rời khỏi nước Mỹ. Ok, thà là mình giữ lại cái thẻ xanh đủ 5 năm xong rồi vô tịch muốn đi đâu đi, còn mà dùng tới hình sự mà rời khỏi nước Mỹ vô lại nhiều khi nó có vấn đề. Ok, so Michael Quinn nếu mà muốn biết chính xác á, cầm cái hồ sơ hình sự, một cái bộ hình sự, là tại vì nói trong radio không có chính xác được anh ơi. Kiếm một cái ông phòng luật sư chuyên về removal bên trục xuất á, người ta sẽ coi cái giấy tờ hình sự rồi người ta sẽ nói với mình biết là nếu rồi còn Mỹ vô lại có vấn đề hay không, chứ qua radio mà còn không muốn nói
tại vì cái giấy để là misdemeanor cho nó không có bị về
chưa chắc không phải là misdemeanor nào anh cũng thoát tội được khi mà rời khỏi nước Mỹ vô lại. Nhiều cái misdemeanor rất là đơn giản, anh giống như là không phải là buôn cần nhưng mà cầm cho người cần marijuana anh, hoặc là drug, hoặc là bạch phiến hay là mấy cái heroin này kia vân vân, chỉ cần chút xíu thôi là đối với sở chủ tuy là misdemeanor nó rất là nặng. Okay. Là anh rời khỏi nước Mỹ vô lại Việt Nam nó dớt anh liền, vô lại Mỹ nó dớt anh liền. Ok, so anh nên rất là cẩn thận, không phải là misdemeanor nào cũng thoát được cái vấn đề đó.
Như vậy thì mất xe.
Tại vì khi mà em đi ra tòa với nó đó anh, rồi yên cáo em đi ra tòa thì tòa không có nói về những lời trục xuất hay là hay gì, họ nó có citizen không? Và trả lời là không.
Tòa nó khác nhau anh, một cái là hình sự của bên quận ở bên thành phố, một cái là của liên bang của sở di trú. Cái tòa án trục xuất là của liên bang sở di trú, nó là federal anh, nó là criminal immigration court. Ok, hai cái tòa án hoàn toàn khác nhau, nó không liên quan tới nhau.
Rồi.
Vậy là em xin hỏi vậy là nếu em có cái vụ mà em có hẹn kêu cháu là gặp luật sư được đúng không luật sư, cầm giấy tờ lại
cũng được anh, nhưng mà nếu mà muốn anh nên kiếm một người luật sư chuyên về trục xuất á, để văn phòng em không có làm trục xuất nhiều anh, kiếm mà những văn phòng mà nó chuyên.
Ủa cái này đâu phải bị trục xuất cho đâu có lấy giấy tờ xanh gì đâu luật sư,
nhưng mà người ta nhìn vô cái hình sự người ta biết là cái tội này có thể nặng đủ để trục xuất hay không.
Vâng, trong trường hợp này thì rất là dễ mà nhầm ha luật sư, tại vì cứ nghe di trú và nhập tịch thì nghĩ rằng là nó sẽ nằm trong vấn đề là đi ra ngoài nước, đi vô trong nước rồi nhập quốc tịch. Nhưng mà cái này thì nó lại liên quan đến một cái chuyên môn khác nữa. Vâng, như thế từng học thêm một điều nữa. Vâng, xin được mời một vị tiếp theo của chương trình ạ. Hello. Hello.
Có phải tôi không cô?
Dạ đúng ạ. Chị nói đi. Hello.
Alo.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Không phải tôi không cô?
Dạ đúng rồi.
Dạ. Tôi tên là Dung. Dung. Cho tôi hỏi thăm một chút xíu. Nó hơi có việc tế nhị đó cô.
Dạ. Luật sư Michael Cao đang nghe đó.
Dạ. Em được bảo lãnh qua đây được 3 năm rồi. Em ở với bố mẹ. Nhưng mà vì vợ em có xích mích với lại bố mẹ em á, nên em dọn ra ngoài. Nên có cái thời gian đó một lâu không sao, nhưng mà cái thời gian về sau này nó xảy ra nhiều chuyện á, là bố mẹ em cứ nói là nếu mà không nghe lời bố mẹ em này, bố mẹ em làm đơn cho trục xuất vợ chồng em về Việt Nam, như vậy có đúng không luật sư?
Anh là người đứng ở bảo lãnh đúng không, anh là chồng đúng không?
Dạ không, bố mẹ em bảo lãnh vợ chồng em qua Mỹ.
Bố mẹ bảo lãnh vợ chồng là cái diện mà ba má quyết định bảo lãnh cho con có gia đình đúng không?
Dạ.
Nghĩa là anh đợi đâu 11, 12, 3 năm gì mới qua tới đây.
Dạ đúng rồi.
Ok, một khi qua tới đây là anh có luôn thẻ xanh vĩnh viễn rồi, thẻ xanh 10 năm rồi.
Vâng, em có em có thẻ xanh 10 năm rồi.
Một khi có thẻ xanh 10 năm rồi thì chỉ có một cách là anh bị trục xuất thôi, là nếu mà anh phạm tội hình sự hay là anh đi nước Mỹ lâu quá, anh đi 2, 3 năm gì đó, đi rời khỏi nước Mỹ lâu quá. Chứ cái vấn đề mà anh xích mích với lại ba má thì cái chuyện đó không, người ta không có... không có cái quyền để báo để trục xuất anh
Vâng, tại vì ba má em cứ bảo là không nghe lời, ba má em trục xuất, đâm ra em cứ lo nghĩ rồi làm sợ quá.
Rồi thế thì bây giờ về ăn ngon ngủ yên nhé.
Vâng, cảm ơn thật sự là cô Mai có cao vào chị như thế.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và bây giờ là vị thính giả cuối cùng của chương trình nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Hello.
Dạ vâng, nghe được rồi, xin mời ạ.
Hello.
À, chương trình nghe rất rõ, xin quý vị lên tiếng dùm.
Hola, xin chào chị, chào luật sư.
Dạ.
Yeah. À, em đã tưởng là luật sư mọi người lên. À, cho em hỏi thăm, dù như mình có cái thẻ xanh 10 năm, bây giờ mình hết hạn, mình đổi lại cái thẻ xanh 10 năm khác, nó gửi cái thẻ xanh mới tới, cái thẻ xanh cũ, mình làm gì luật sư? Có gửi trả lại cho nó không hay là mình bỏ?
À, thẻ xanh cũ là thẻ xanh hết hạn rồi đúng không?
Thẻ xanh cũ là thẻ xanh hết hạn.
Dạ đúng rồi, thẻ xanh hết hạn á, dạ.
Dạ, yeah. Nếu mà hết hàng thì không có sao anh. À, nói chung mình có thể mình giữ, mình không có cần gửi lại cho nó, là tại vì cái thẻ xanh mới là cái thẻ xanh là có hàng. Còn cái thẻ xanh cũ thì anh cất đi học hoặc là anh hủy đi. Dạ.
Yeah,
okay. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Vâng, bây giờ thì luật sư Michael Cao phải dừng chương trình tại đây. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM và từ 3 giờ 15 trở đi. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao, văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. À, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều đã gọi, đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, và mong là quý thính giả đón nghe chương trình của luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm quý vị nha, từ 3 giờ 15 trở đi. Chúc luật sư Michael Cao có một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui.
Dạ vâng, rất là cảm ơn nhiệt tình, và Michael xin kính chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Salad.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.